Đế Bá, chương 1588, Tiên Vương truyền thuyết 2, góc truyện audio.com, là người tầm mắt cao, năm đó có bao nhiêu thần nữ tiên tử thích ngươi, chẳng qua là ngươi chướng mắt mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, sau đó dừng một chút chậm rãi nói ra. Không có chỗ yêu, đây cũng là một chuyện may lớn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Sống lâu, ngươi kiểu gì cũng sẽ đưa một số người rời đi, mặc kệ là ngươi yêu, hay là yêu ngươi. Thống khổ không phải sinh tử biệt ly, mà là vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Sau khi sư tôn ta tọa hóa, ta liền không còn bận tâm. Nam đế không khỏi nói ra, cũng tốt thời điểm rời đi ta không có cái gì không nỡ. Chúng ta không nói loại chuyện thương cảm này. Lý Thất Dạ uống một ly rượu ngon, cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Nam đế hít thở một cái thật sâu, hắn hành lễ vãn bối, nói ra. Lần này đi lên đại đạo còn xin thánh sư chỉ cho vãn bối một con đường sáng. Người đã nói như vậy ta có thể chối từ sao? Coi như không xem ở phương diện huyết tỳ, dạng thiên phú như ngươi, ngươi mở miệng muốn nhờ ta cũng cự tuyệt không được. Lý Thất Dạ cười một cái nói. Ngồi ở địa phương không người quấy rầy, Lý Thất Dạ cùng Nam Đế nói chuyện cực kỳ lâu, nói rất nhiều chuyện, đồ vật nói đến, đều là bí mật thế nhân không biết. Sau khi nói xong, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói với Nam Đế. Ta cùng Bát Diện Quang Minh Bồ Tát lên tiếng chào hỏi, bọn hắn muốn đem chỗ kia thả ra, nếu như ngươi có hứng thú, đến lúc đó có thể đi nhìn xem, đây tuyệt đối là một địa phương chơi rất vui, rất có ý tứ. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, hoàn toàn chính xác nên nhìn xem. Nam đế nhẹ gật đầu ca ngợi, trong ngoài Vũ Hoa Đài, không ít người chờ đợi, bọn hắn chờ lấy Tà Phật cùng Nam đế xuất hiện, hiện tại, hai người bọn họ đều là hai người uy danh nhất táng Phật cao nguyên, nhân khí cực thịnh, thậm chí là lấn át bọn người cơ không vô địch. Ông một tiếng vang lên, rốt cục ở dưới chúng mục mong ngóng, hư không chấn động một cái, lầu các lại xuất hiện tại Vũ Hoa Đài, phía trên lầu các vẫn ngồi Nam Đế cùng Tà Phật. Nhìn thấy hai người bọn họ tất cả mọi người không khỏi nín thở, rất nhiều người đều hiếu kỳ, giữa bọn hắn nói là thế nào đây? Bây giờ ở rất nhiều người xem ra Tà Phật cùng Nam Đế đều là tồn tại đỉnh phong đối thoại, rất nhiều người đều hiếu kỳ, hai người bọn họ có tới một trận quyết đấu kinh thế hay không? Bất quá, không có tình huống như mọi người tưởng tượng, hai người bọn họ ai cũng không có xuất thủ, hai người bọn họ ai cũng không có thụ thương, thần thái của hai người đều tự nhiên, căn bản không giống như là động thủ một lần. Lúc này, tất cả mọi người chỉ thấy Nam Đế đứng dậy, hướng Tà Phật ôm quyền, sau đó trong nháy mắt biến mất, về phần Tà Phật y nguyên ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng uống rượu ngon. Bọn hắn không có đánh một trận, hoặc là bọn hắn quen biết, trong lúc nhất thời, có rất nhiều người xì xào bàn tán, bí mật thảo luận. Chẳng lẽ Tà Phật cũng là Thác Đại, có người đang suy đoán nói, mặc kệ đám người suy đoán thế nào, mấy ngày nay Lý Thất Dạ ở Vũ Hoa Đài, không người nào dám tới quấy rầy hắn, trừ khi là bọn người cơ không vô địch, nếu không, những người khác muốn khiêu khích Tà Phật đều phải ước lượng mình một chút. Lý Thất Dạ ở Vũ Hoa Đài đợi vài ngày, bọn người Lý Sương Nhan còn không tới, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Xem ra, góc truyện audio.com, là gặp một chút phiền toái. Bất quá, Lý Thất Dạ cũng không lo lắng, Lý Sương Nhan các nàng có tạo nghệ hôm nay, muốn diệt các nàng, không phải một chuyện dễ dàng, nếu phát sinh đại sự, các nàng đã sớm hướng hắn cầu cứu. Lý Thất Dạ trả tiền rượu xong, liền rời đi Vũ Hoa Đài, lần nữa đi vào đường phố Phật Thành. Phật Thành rất lớn, coi như nó không phải thành trì lớn nhất Nam Xích Địa cũng có thể tiến vào ba vị trí đầu. Cả tòa Phật Thành rộng vạn dặm, ở chỗ này, có Phật tự nhiều vô số kể, đếm cũng đếm không đến. Lý Thất Dạ đi ở trên quan đạo, rốt cục đi tới một tòa Phật tự này có thể nói là vàng son lộng lẫy, khí vũ rộng rãi, đây tuyệt đối là một tòa đại tự. Một tòa đại tự dạng này, tại Phật Thành mà nói cũng không tính là đặc biệt khó thấy, bên trong Phật Thành, Phật tự so với nó càng hùng vĩ càng xa hoa nhiều lắm. Ta muốn gặp Phệ Đà Kim Cương. Lý Thất Dạ đi đến bên ngoài Phật tự này, rất tùy ý nói ra. A-di-đà Phật thí chủ Kim Cương không tiếp khách. Phật Môn Hòa Thượng lắc đầu chậm rãi nói ra, A-di-đà Phật, Lý Thất Dạ hợp tay, Phật quang nở rộ cả người hóa thành Phật chủ, Hòa Thượng này đứng cũng không vững, lập tức bộp một tiếng, đầu dạp xuống đất. Không biết Bồ Tát giá lâm, tiểu tăng thất thố, Hòa Thượng bái ba bái, vội vàng đi vào thông báo. Chỉ chốc lát sau, Hòa Thượng đi ra, hợp thành chữ thập nói. Bồ Tát Kim Cương gặp ngươi, mời vào bên trong. Nói xong, vội vì Lý Thất Dạ dẫn đường. Lý Thất Dạ thu liễm Phật quang, cả người xem ra cùng người bình thường không có gì khác biệt, đi theo Hòa Thượng vào trong Phật tử. Cuối cùng, Hòa Thượng dẫn Lý Thất Dạ tới bên ngoài một tòa Phật xá, hắn vô thanh vô tức lui xuống. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn thoáng qua, liền dậm chân đi vào. Vừa bước vào Phật xá này, liền có một cỗ Phật tức vô cùng mênh mông đập vào mặt, khiến người ta cảm thấy mình tựa như là bước vào Phật hải, chỉ là Phật tức đập vào mặt này, cũng làm người ta có một cỗ xúc động quy y, hận không thể lập tức bái vào Phật môn, trở thành đệ tử Phật gia. Đương nhiên, loại Phật tức này đối với Lý Thất Dạ không có ảnh hưởng chút nào, hắn nhẹ nhõm tự tại đi vào Phật xá. Ở bên trong Phật xá, có một kim cương ngồi ở nơi đó, tôn kim cương này hất lên áo cà sa, cả người tản mát ra Phật quang kim quang lóng lánh, thân thể của hắn lại là kim quang sáng lạn, cái này thoạt nhìn không phải nhục thân, mà là pho tượng dùng hoàng kim chế tạo. Kim cương ngã ngồi ở nơi đó, hai hàng lông mày rất dài, hơn nữa là trắng như tuyết, dấu thụ giới trên đầu hắn đặc biệt chói mắt, từng cái thụ giới tản mát ra quang mang, giống như là từng cái đèn lồng. Lý Thất Dạ đi vào, ở trên bồ đoàn ngồi xuống, nhìn phệ đà kim cương trước mắt này, chỉ là nở nụ cười. Lúc này, phệ đà kim cương mở ra Phật nhãn, ánh mắt như đao trong nháy mắt này, để cho người ta cảm nhận được kim cương chi uy tựa như kim cương phục ma, ở dưới ánh mắt của hắn, làm cho lòng người run lên một cái, không dám làm càn. Bất quá chuyện này đối với Lý Thất Dạ không có ảnh hưởng chút nào, hắn vẫn là ngồi ở chỗ đó, y nguyên tự tại tùy tâm. Thượng sư chính là tà Phật gần đây tiếng tăm lừng lẫy. Phệ đà kim cương hợp thành chữ thập, mặc dù tôn làm kim cương, nhưng hắn cũng không thất lễ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý nói ra. Bọn hắn muốn kêu thế nào thì kêu đi. Ta tới nơi này, không. gocchuyenaudio.com, phải vì đàm Phật mà đến, cũng không phải vì biện kinh mà đến, ta muốn một kiện đồ vật trên người ngươi. Cách chương.